Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chỉ còn đúng 40 giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ nói lời chia tay với năm 2012, một năm đầy biến động, ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại, để đón chào năm mới 2013 với một niềm tin và quyết tâm giành nhiều thắng lợi mới. Nhân dịp này, những người thực hiện chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được gửi đến quý vị và các bạn lời kính chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Chúc cho thành phố Thái Nguyên thân yêu của chúng ta thêm phần khởi sắc trong mùa xuân mới. Phần đầu chương trình Văn hóa văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Đắc Lộc đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây nhan đề "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam". Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Phạm Đức, nhan đề "Có một đêm như thế". Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày cuối năm 2012, thủ đô Hà Nội, cả nước và quân binh chủng phòng không không quân, quân đội nhân dân Việt Nam nao nức trong không khí kỷ niệm chiến thắng 40 năm Điện Biên Phủ trên không. Vào thời điểm đặc biệt này, ca khúc "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam" của nhạc sĩ Chu Minh, phổ thơ Hoàng Trung Thông cũng ngân vang lên như 40 năm trước đã từng phát trên sóng VOV. Trong tiếng bom gầm, đạn réo, trong khói tan gạch nát ở Hà Nội, đầy tự hào, kiêu hãnh. Nếu như ca khúc "Hà Nội Điện Biên Phủ" của nhạc sĩ Phạm Tuyên là câu trả lời từ Hà Nội đối với đế quốc Mỹ trên bàn đàm phán của Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam, thì ca khúc "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam" như một minh chứng bằng âm nhạc, thể hiện khí phách, niềm tự hào kiêu hãnh của một dân tộc với truyền thống lịch sử 4.000 năm dựng nước và giữ nước, vượt qua mọi thử thách để trường tồn vững mạnh. Bài viết của tác giả Đắc Lộc đăng trên tuần báo văn nghệ số ra mới đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về xuất xứ ra đời cũng như sứ mệnh lịch sử của ca khúc này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ôi Việt Nam anh dũng những đoàn quân, vượt lên trong bão táp đã trăm lần, mang cả 4.000 năm vào trận thắng, cho Việt Nam tươi sáng mãi mùa xuân. Mở đầu bài thơ đầu sóng của Hoàng Trung Thông, cũng như mở đầu cho ca khúc "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam" là những lời cháy bỏng một niềm tin tất thắng của cả dân tộc. Và chính vào những ngày cuối năm, trong 12 ngày đêm từ 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, cả thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành miền Bắc Việt Nam nằm trọn trong tọa độ lửa của B-52 chiến lược Mỹ. Ca khúc đã vang lên trên sóng phát thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV. Những ca từ đầy kiêu hãnh và tự hào, những giai điệu đầy hào hùng và khoáng đạt, rung động hàng triệu con tim, như tiếp thêm tinh thần của toàn dân, toàn quân, quyết chiến đấu bảo vệ thủ đô, niềm tin và hy vọng của cả nước vì một nền hòa bình, độc lập, thống nhất. Tác giả của khúc tráng ca cách mạng ấy là giáo sư nhạc sĩ Chu Minh. Ông không chỉ là một nhà soạn nhạc có tên tuổi, mà còn là một nhà sư phạm lâu năm, góp phần đào tạo nhiều thế hệ nhạc sĩ Việt Nam. Đặc biệt năm 1969, khi Bác Hồ mất, bằng tình cảm thiêng liêng từ trái tim đối với người lãnh tụ kiệt xuất của dân tộc, ông đã sáng tác ca khúc "Người là niềm tin tất thắng", một trong những ca khúc viết về Bác hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam, được chọn là ca khúc phát trên sóng phát thanh của VOV trong lễ tưởng niệm. Ngoài những kỷ niệm sâu sắc đối với ca khúc về Bác, thì ca khúc "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam" là những kỷ niệm gắn liền với những dấu son chiến thắng của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ca khúc đã được ông viết vào năm 1972, khi ông đã tích lũy khá nhiều thực tế qua các chuyến đi dọc đường mòn Hồ Chí Minh, chứng kiến những tấm gương hy sinh dũng cảm, những trận chiến kiên cường của quân và dân các tỉnh miền Trung và miền Nam. Trong ông đã dồn nén những xúc cảm, chỉ chờ bật ra. Và rồi, như có một sự giao cảm kỳ lạ. Ông kể rằng, năm 1972, nhà thơ Hoàng Trung Thông đưa cho tôi tập thơ của anh để nhờ gửi về chọn thơ đăng trên báo Văn Nghệ. Tôi đọc tập thơ, thấy có một bài rất ngắn, đề hai chữ đầu sóng. Cái cảm giác rùng mình khi gặp một sự giao cảm kỳ lạ. Những nốt nhạc như bật lên ngay những dòng thơ. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén ùa về. Tối hôm ấy, tôi viết nhạc cho bài hát. Sáng hôm sau gọi Hoàng Trung Thông đến hát cho anh nghe. Nghe xong, mắt anh long lanh, xúc động lắm. Vì không ngờ thơ phổ nhạc thành bài hát lại hay thế. Ta đứng đầu ngọn sóng, giữa dòng thời đại, thác lũ cuộc đời. Ta đứng đầu ngọn sóng, những luồng mạch tâm tư lay động loài người, thác lũ cuộc đời. Thuyền ta bé nhỏ nhưng vững tay chèo, không chòng chành nhằm thẳng hướng mà đi. Những dòng nhạc phổ thơ tuôn trào, giai điệu hào hùng chắp cánh cho lời thơ thêm một lần thăng hoa. Ông cũng kể kỷ niệm khi viết xong nhạc cho ca khúc này. Tôi viết xong rồi, nhưng không dám thử piano vì sợ mình đánh đàn thì mất giấc ngủ của mọi người. Lúc đó có lẽ cũng đã quá nửa đêm, chỉ ngân nga giai điệu ngay trong đầu mình, háo hức chằn chọc cả đêm, mong cho mau sáng để thử đánh trên đàn. Cây đàn piano trong nhà tôi bấy giờ là cây đàn cũ của Pháp do cô bạn gia đình tư sản ở Hà Nội cho mượn để sáng tác. Và rồi khi đánh lên những dòng nhạc, tôi run rẩy vì đã cảm nhận được hồn phách của ca khúc. Và trong những ngày cuối đông 1972, khi cả Hà Nội chìm trong khói bom của B-52 giữa ngói tan gạch nát, máu đổ trong những khu dân cư, bệnh viện hoang tàn, khi cả Hà Nội kiêu hãnh ngẩng cao đầu, không chịu khuất phục trước uy lực tưởng chừng bất khả chiến bại của không lực Mỹ, liên tiếp bắn hạ máy bay chiến lược B-52 ngay trên bầu trời Hà Nội. Khi những viên phi công, những con cưng ưu tú của nước Mỹ cúi đầu sợ sệt bước qua cổng trại giam Hỏa Lò, Hà Nội. Và khi cả thế giới yêu chuộng hòa bình, lương tri loài người hướng mọi con mắt, trái tim về Hà Nội, Việt Nam, thì ca khúc Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam đã vang lên trên sóng VOV không chỉ một lần với giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Ca khúc như một luồng gió lan tỏa, mang niềm tự hào kiêu hãnh của cả dân tộc 4.000 năm lịch sử, của truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông bao đời, tiếp sức cho mọi người trên mặt trận chiến đấu trực diện với kẻ thù, cho những người dân Hà Nội thêm tinh thần quả cảm vượt qua đau thương mất mát, trụ vững trong bom đạn. Ca khúc đã vượt ra khỏi phạm vi là một ca khúc tuyên truyền thông thường, mà nó như tiếng nói trái tim của hàng triệu trái tim Việt Nam, bởi giai điệu, ca từ đã nói lên tất cả âm vang của hồn thiêng sông núi, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, chưa bao giờ biết khuất phục bất kỳ thế lực lớn mạnh nào, luôn ngẩng cao đầu hướng mặt trời mọc. 12 ngày đêm kết thúc, Mỹ với tổn thất hết 18% số lượng B-52 chiến lược trên bầu trời Hà Nội. Chiến dịch Nailer-Baker 2 thảm bại, bắt buộc Mỹ và chính quyền Sài Gòn phải ngồi vào bàn đàm phán ký Hiệp định Paris, đồng ý chấm dứt chiến tranh, rút hoàn toàn lực lượng quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Và Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam lại thêm một lần vang lên một cách hào sảng tại nhà hát lớn của Paris, Pháp, để mừng Hiệp định Hòa bình được ký kết, để giới thiệu một nền nghệ thuật cách mạng Việt Nam với bạn bè quốc tế và kiều bào Việt Nam tại Pháp, và cũng là để ta khẳng định Việt Nam chiến thắng. Giữa thủ đô hoa lệ bậc nhất của châu Âu, giữa ánh đèn rực rỡ trong nhà hát như cung điện diễm lệ, giữa những khán giả chưa một lần được thưởng thức nền nghệ thuật ca múa nhạc cách mạng Việt Nam, ca khúc vang lên không chỉ là cảm xúc với người nghe, mà còn là niềm tự hào vô bờ của tất cả những người Việt Nam tham dự đêm biểu diễn đó. Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam, còn một kỷ niệm nữa cũng không thể nào quên. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi lá cờ quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cũng là lúc các đoàn nghệ thuật cách mạng hành quân thần tốc theo chân các binh đoàn quân chủ lực vào thành phố Sài Gòn. Trong đó có đoàn nhà hát giao hưởng Việt Nam. Và trong những ngày đầu của mùa xuân lịch sử đó, ca khúc được dàn nhạc nhà hát giao hưởng Việt Nam biểu diễn tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đó là trụ sở Hạ nghị viện chính quyền Sài Gòn. Ca khúc lúc này như lời khẳng định, như chân lý của một dân tộc sẽ vượt qua thác lũ cuộc đời để thẳng tiến đến một tương lai trong hòa bình, hạnh phúc. 40 năm kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không, ta tự hào đi lên ôi Việt Nam không chỉ vang lên trên sân khấu Hà Nội mà còn ở nhiều sóng phát thanh, truyền hình, sân khấu cả nước, như một minh chứng bằng âm nhạc, khí phách, sự kiên cường và lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách để trường tồn vững mạnh. Quý vị và các bạn, tác giả Phạm Đức vừa gửi cho chương trình văn hóa văn nghệ của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên một truyện ngắn mới với nhan đề Có một đêm như thế. Đọc truyện ngắn này, tôi đã nhớ đến một câu danh ngôn rất hay, đó là chỉ có người mẹ mới dám cầm dao đằng lưỡi để cứu con của mình. Phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Thằng Thiết ngồi ủ rũ trên nền nhà. Thân hình gầy guộc của nó in bóng vào xó tường như cái xẻ sách. Đôi mắt nó lờ đờ nhìn vào đâu không xác định. Các cửa ra vào đã được khóa tất cả. Gần nửa đêm rồi mà nó vẫn ngồi như thế. Trước mặt nó là mâm cơm thịnh soạn. Một con gà luộc vàng ươm, một đĩa xôi, một chai rượu trắng. Và hai gói thuốc bả chuột còn dán kín miệng. Thứ mà có lẽ chưa bao giờ có ai lại đem sắp cùng mâm cơm thịnh soạn như thế này. Thế mà bây giờ, hai gói thuốc đó lại được đặt ở mâm cơm của nó. Nó nhìn mâm cơm, rồi lại nhìn chân chối vào hai gói thuốc. Nước mắt nó ứa ra. Đêm nay, nó thực sự phải đối diện với thần chết để kết thúc cuộc đời một con nghiện. Sáng qua, Thiết đã nói với mẹ. Đời con đã tàn tạ. Con không còn muốn sống trên đời này nữa. Con xin mẹ một đặc ân cuối cùng. Nghe nó trình bày xong, mẹ nó không nói gì. Bà nhìn con một lúc, rồi đi vào buồng. Gian buồng trống rỗng, chẳng còn thứ gì đáng giá. Bà nằm vật ra giường. Cái giường cũ, cót két, siêu đi trực đổ. May mà có bức tường chắn lại, không thì cả giường và người đã sập xuống. Bà gục mặt vào tấm chăn chiên sờn rách, nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Nước mắt đã không còn để chảy ra được nữa. Bà nằm yên lặng, nhìn lên mái nhà, nhưng cũng chẳng để ý đến những lỗ thủng do ngói vỡ, ánh sáng đang rọi xuống. Bất thình lình, bà vùng dậy. Bà đi làm mọi việc theo yêu cầu của thằng con trai. Ra chợ, bà mua những thứ cần thiết, rồi về nhà bắt con gà đơn côi cuối cùng làm thịt. Gần tối, bà bê mâm cơm lên cho con, cùng những thứ mà nó yêu cầu, rồi khóa cửa lại. Thế là phần việc của bà đã xong. Bây giờ, phần việc còn lại là của con trai bà. Nhìn mâm cơm ngon lành, mà thằng Thiết thấy lòng mình đắng chát. Nó nghĩ, đây là bữa cơm cuối cùng của đời người. Không biết trước lúc lìa xa cõi trần này, người ta thường làm những gì nhỉ? Hắn hỏi, rồi lại tự trả lời. Đúng rồi, trước hết, hãy kiểm lại đời mình chút ít. Có như vậy mới thanh thản mà ra đi được. Bố chết, để lại cho gia đình ba gian nhà ngói. Mọi tiện nghi sinh hoạt tạm đủ. Mẹ tần tảo nuôi nó với một tình yêu duy nhất dành cho đứa con một. Nó bỏ học theo nhóm người cùng làng đi đào vàng. Lừa được nhóm trưởng, nó cuỗm luôn tất cả số vàng của cả nhóm rồi chuồn thẳng. Biệt tích một thời gian khá dài cho câu chuyện trở thành quên lãng. Nó mới dám xuất hiện ở nhà. Thấy tình hình có vẻ yên ắng, nó mua một chiếc ô tô tải nhỏ để làm ăn. Tiền kiếm được cũng không phải khó khăn lắm, nên cũng thấy đời hề hà. Thế rồi bỗng dưng, những người trong nhóm đào vàng sặt sẹo trở về. Họ bắt gặp thằng Thiết đang ngồi uống bia ở quán. Một người đến vỗ vai nó. Chào ông bạn vàng, ông quên chúng tôi rồi sao? Thằng Thiết ngẩng mặt nhìn lên. Nó nhận ra những người quen đang đứng vây quanh. Mặt nó tái mét. Nhóm trưởng giấu vẻ giận dữ, buông một lời trấn an. Cứ bình tĩnh đi, không có gì phải sợ. Ông gọi bia cho chúng tôi cùng uống, rồi ta sẽ nói chuyện. Thấy thằng Thiết ngồi như bất động, nhóm trưởng nói to như ra lệnh. Gọi đi. Thằng Thiết giật mình, nhăn nhở cười, gọi chủ quán. Bà chủ, cho chúng tôi một két bia ra đây, mau lên nhé. Những chai bia lần lượt được bật nắp, mỗi người cầm một chai đưa lên miệng tu ừng ực, rồi tất cả khà lên những tiếng khoan khoái. Mới một hơi mà chai nào cũng vơi đến quá nửa. Có lẽ mọi người muốn được bù đắp lại những ngày gian khó trên vùng vàng đầy hiểm nguy và đói khát. Đặt chai xuống bàn, nhóm trưởng nói:
"Ông gọi cái gì nhắm? Chứ uống sách thế này, chịu thế đếch nào được?"
Thằng Thiết liền gọi tiếp:
"Nhà hàng, làm cho một mâm đầy đủ các món, nhân buổi hội ngộ của anh em chúng tôi nhé."
Nhóm trưởng khen:
"Được lắm, ông được lắm. Chúng tôi cứ ngỡ ông là tên tiểu nhân, không còn gì để nói. Ai ngờ."
Thằng Thiết đã lấy lại được bình tĩnh. Cuộc đời đã dạy nó cách ứng xử với những người đang sục sôi căm giận, nhất là với những đối tượng không còn gì để mất. Nó bắt đầu thương lượng:
"Tôi biết, tôi có lỗi với các ông. Từ bấy đến nay, tôi cũng luôn dằn vặt lương tâm, chứ nào có sung sướng gì đâu. Bây giờ gặp lại nhau đây, tôi thành thật nhận lỗi với các ông, xin được bỏ qua cho."
"Bỏ qua không thôi sao?" một đứa nói.
"Không, không phải vậy. Tôi sẽ xin hoàn lại những gì tôi đã không phải với các ông."
Cả nhóm cùng đồng thanh cười hô hố. Nhóm trưởng có vẻ hài lòng:
"Được, được lắm. Thế mới đáng mặt nam nhi đại trượng phu chứ."
Những chai bia lại được mở ra, tiếng chạm chai nghe chàn chát. Thằng Thiết không có cách nào chối bỏ những tội lỗi của mình. Nó nhận ra rằng cuộc đời này không lấy được của ai cái gì nếu cái đó không phải là của mình. Từ hôm ấy, lũ bạn thường bám giết lấy Thiết. Chúng tổ chức những bữa ăn lù bù, nói cười hì hả. Rồi cái gì đến cũng đến. Cuốn theo lũ bạn, những cuộc hút hít chất ma túy của cánh đào vàng về bắt đầu ngấm vào máu nó. Chẳng bao lâu, nghiện ngập đã làm cho nó không còn hồn người. Chiếc ô tô và mọi tài sản trong nhà cũng lần lượt đội nón ra đi. Mẹ nó vô cùng đau khổ, nước mắt giọt vắn giọt dài không ngừng chảy. Mẹ nó đã khuyên nhiều lần, có lúc bà như van xin con hãy từ bỏ ma túy để trở lại làm người lao động bình thường. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Giờ đây, người nó chỉ còn là một bộ xương khung, chân tay như cái que đen đúa, mặt sạm, mắt trắng, môi thâm, siêu vẹo như một con bù nhìn coi bãi. Nó nằm bẹp dí trên giường. Tự nhiên, nó thấy cuộc sống thật là tủi nhục. Đời nó khổ đã đành một nhẽ. Nó còn làm khổ bao nhiêu người, nhất là đối với mẹ. Mẹ nó chưa phải đã già, nhưng ốm quặt quẹo. Bà đi từng bước nhọc nhằn. Sự đau khổ của bà hằn lên qua gương mặt hốc hác, nhăn nheo. Chết, cái chết sẽ giải thoát tất cả. Nó nghĩ đến cái chết và xin mẹ nó một đặc ân cuối cùng. Thế rồi nguyện vọng của nó được thực hiện. Trước mặt nó bây giờ là mâm cơm thịnh soạn, con gà luộc vàng ươm và hai gói thuốc bà chuột. Nó lại nghĩ, bây giờ phải ăn một bữa thật ngon lành đã, ăn đàng hoàng như những người tử tù trước lúc phải ra pháp trường thụ án. Đúng, phải như vậy. Nó đưa cái đùi gà lên mồm gặm. Nó nhìn vào chai rượu, phải tu cả chai mới đủ dũng khí để đi về thế giới bên kia. Nó đưa chai rượu lên miệng, uống ừng ực. Bất chợt, nó dừng lại nhìn vào hai gói thuốc. Nước mắt nó trào ra, chan hòa với miếng thịt gà đang gặm dở. Chỉ cần một gói là đời nó đi tong. Nhưng nó bảo mẹ mua hai gói cho chắc ăn. Nó đưa tay cầm một gói, định để ăn cùng thịt gà và rượu. Nhưng rồi nó lại đặt gói thuốc xuống cạnh mâm. Nó lại nghĩ, chưa vội, hãy uống rượu và ăn đã. Ăn một bữa thật ngon lành, rồi đi vào cái chết nhẹ nhàng cũng chưa muộn. Nó xé cái đùi gà đưa lên miệng, rượu lại tràn ra,
ướt cả áo. Thấy người biêng biêng, nó cầm gói thuốc lên, nhìn như sán mắt vào hai gói thuốc. Bỗng, trái tim nó đập xốn sang, người nó run bần bật. Nó vứt gói thuốc xuống nền nhà. Rồi đột nhiên, nó chộp cả hai gói thuốc, nắm chặt trong lòng bàn tay. Nó khóc hu hu thảm thiết. Nó kêu trời, kiếp người của nó sao lại khổ thế này? Khóc chán, nó lại ngồi im bặt. Có lẽ trước cái chết, một cái gì đó trong con người nó mới bùng lên đòi sống. Đúng rồi, nó phải sống để làm lại cuộc đời. Nó đọc tên và bấm tuổi của mình. Hoàng Như Thiết, năm nay vừa tròn 26 tuổi. Còn trẻ quá, trẻ quá. Sáng hôm sau, mẹ nó mở cửa bước vào, thấy con nằm co so trên nền nhà. Bà giật mình thảng thốt. Bà đi nhanh vào chỗ nó nằm, vừa lay vừa gọi. Thiết, Thiết ơi, con có làm sao không? Nó bật dậy như cái lò xo, vẻ ngơ ngác, gương mắt lên nhìn mẹ. Mẹ nó đã bình tĩnh, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh con. Bà chậm rãi nói. Sao? Chết khó lắm phải không con? Thằng Thiết vẫn còn bàng hoàng. Mẹ ơi, con vẫn còn sống hả mẹ? Đúng rồi, con vẫn còn sống và ngồi bên cạnh mẹ đây. Trời ơi, con vừa nằm mê thấy bọn đầu trâu mặt ngựa vào xé xác con. Chúng như một bầy quỷ đói. Nghe tiếng mẹ gọi, làm con bừng tỉnh. Con không muốn chết nữa đâu mẹ ơi. Hai hàng nước mắt chảy tràn trên gương mặt héo hắt của mẹ nó. Nhưng ánh mắt của bà lại ánh lên những tia hy vọng. Con không muốn chết nữa, nghĩa là con muốn sống. Vâng. Vậy con đưa hai gói thuốc đây cho mẹ. Mẹ nó cầm hai gói thuốc từ bàn tay của nó, rồi thư thả nói. Con ạ, nhà ta chẳng còn gì để mà sống nữa. Tất cả tiền bạc con làm ra, và một chút ít gọi là tài sản của gia đình, đều đã lần lượt ra đi theo những cơn nghiện của con rồi. Nếu sống tiếp như thế này, thì rồi không những con chết, mà mẹ cũng chết dần theo. Như vậy, nếu con không thể chết được, thì mẹ sẽ chết để con được sống. Mẹ! Thằng Thiết ôm chầm lấy mẹ. Nó khóc nức lên. Mẹ nó không để ý gì đến tiếng gọi của con. Bà cầm gói thuốc, bóc ra, đưa lên miệng. Thằng Thiết chồm dậy, vồ lấy hai gói thuốc. Nó gọi thảm thiết. Mẹ! Con xin mẹ! Nó nắm chặt hai gói thuốc rồi lao ra cửa. Đến bờ ao, nó ném hai gói thuốc xuống nước, rồi chạy tiếp ra gốc cây đầu ngõ, ngồi xuống, ôm mặt, nức nở. Có một điều mà nó không để ý. Đó là khi gói thuốc tung tóe xuống nước, thì đàn cá lao đến thi nhau đớp, và chúng vẫn tung tăng bơi lội như không có chuyện gì xảy ra. Chiều hôm ấy, nó xin phép mẹ, rồi ôm gói quần áo, đi vào trại cai nghiện. Trong một lần đến thăm gia đình làm kinh tế giỏi, Phó Chủ tịch xã kể cho tôi nghe câu chuyện có một đêm như thế đã xảy ra với ông chủ trang trại bò sữa Hoàng Như Thiết cách đây 10 năm. Mẹ của Thiết đã mất, nhưng cho đến bây giờ, Thiết vẫn không biết được rằng hai gói thuốc bà chuột kia chỉ là hai gói thuốc giả mà mẹ đã để trong mâm cơm thịnh soạn cho nó trong đêm ấy. Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đến đây đã hết. Những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.